Con rắn hiếu chiến.
Quanh năm, suốt tháng, rắn chỉ sống ở ngoài đồng. Nó vừa phải vất vả kiếm ăn, vừa phải chịu đựng thời tiết khắc nghiệt. Đến một ngày, rắn quyết định chuyển đến ở nhà con người. Nó nghĩ ở nhà con người ban ngày mát mẻ, buổi tối ấm áp mà thức ăn lại dồi dào. Thế là rắn lập tức rời khỏi đồng ruộng và chuyển đến nhà người thợ rèn trong làng. Mới chuyển đến nhà mới nên rắn thấy thứ gì cũng thật lạ. Nó phấn khích đi dạo khắp nơi trong nhà người thợ rèn. Đi đến bên một chiếc bàn, nó phát hiện có một con rắn rất giống mình đang nằm ở đó. Nhưng nhìn kỹ, con rắn này không cuộn tròn, cũng không ngẩng cổ lên, chỉ nằm dài một chỗ. Nó còn phát hiện có một vật dài dài ở bên cạnh. Con rắn cảm thấy vô cùng thất vọng khi có kẻ đến trước mình. Nhưng vì không muốn quay về nữa nên nó quyết định đuổi con rắn kia đi để độc chiếm căn nhà. Nó cuộn mình lại, ngẩng cái cổ lên như lưỡi liềm lên và nhe hàm răng nhọn hoắt. Tuy nhiên, đối thủ của nó chẳng có phản ứng gì, vẫn điềm nhiên nằm đó. Thế là con rắn phóng đến và cắn đối phương. Nó cố gắng ngoạm lấy con rắn kia nhưng không làm sao cắn được vảy của đối thủ. Nó có nhe răng thế nào thì đối thủ cũng không phản ứng gì. Trong lúc cố tìm cách cắn đối thủ thì răng của rắn dần bị gãy hết. Chẳng có gì lạ bởi vì đối thủ của nó hoàn toàn không phải là rắn thật, mà chỉ là một chiếc giũa dài hình con rắn mà thôi. Một lúc sau, con rắn tội nghiệp không còn chiếc răng nào nữa.
Sự hối hận của ếch.
Khi mùa hè đến, đuôi của nòng nọc dần biến mất và nó trở thành ếch. Ếch tìm cóc để học cách lên trời. Cóc nói, nếu ngươi muốn lên trời thì chỉ có một cách duy nhất là nịnh nọt những loài chim tiên trên trời như thiên nga hoặc phượng hoàng để nhờ chúng giúp ngươi một tay. Ếch ghi nhớ kỹ câu nói của cóc, nhưng khổ nỗi, thời gian cứ trôi qua mà nó chẳng có cơ hội thực hiện. Rồi một ngày nọ, ếch nhìn thấy một con thiên nga đáp xuống bên đầm nước. Nó vui mừng khôn xiết, vội vàng dâng cho thiên nga mấy con tôm, con cá mà nó đã chuẩn bị từ trước, rồi bắt chuyện. Những lễ vật này nhỏ nhặt không đáng kể, mong là... Dáng vẻ của ếch tựa như thần dân lần đầu tiên được trông thấy vua, không dám nhìn thẳng, còn nói năng thì nhỏ nhẹ. Thiên nga vô cùng cảm động. Hiếm thấy ai có tấm lòng hiếu kính với ta như ngươi. Từ ngày ta bị thương cho đến nay, ngươi là kẻ đầu tiên đến thăm ta đấy. Bị thương? Ếch ngước nhìn mắt và phát hiện một bên cánh của thiên nga bị xệ xuống, máu chảy đầm đìa. Xem ra chỉ có phép màu mới có thể giúp thiên nga bay trở lại được. Hừ, con ếch trở mặt nói với thiên nga. Thăm hỏi ngươi ư? Hiếu kính với ngươi ư? Ta được cái gì chứ? Nói xong, ếch mang theo tôm cá nhảy xuống nước mất dạng. Khi trở về, ếch càng nghĩ càng tức giận. Vài ngày sau, ếch tìm đến chỗ thiên nga trú, định chế giễu mấy câu cho đỡ tức. Nào ngờ, ếch chưa kịp mở miệng thì thiên nga đã dang rộng đôi cánh bay vút lên trời cao. Ếch vô cùng hối hận, nhưng đã quá muộn, nó không ngừng oán trách bản thân. Mình thật hồ đồ. Thật quá hồ đồ, sao mình không nghĩ sẽ có ngày thiên nga khỏe lại và có thể bay lên trời cao cơ chứ?
Bình sắt và bình gốm.
Bình gốm được mua về để đựng nước, còn bình sắt để đựng than. Dù được mua về khá lâu, nhưng cả hai đều chưa được sử dụng. Chúng cứ nằm mãi trong kho, chờ ngày tháng trôi qua. Một hôm, bình sắt nói với bình gốm, chúng ta cùng đi du lịch nhé. Bình gốm thắc mắc không hiểu vì sao bình sắt lại nảy ra ý định đó, mà lại còn mời nó đi cùng nữa. Nó băn khoăn bởi hình dáng của cả hai tuy giống nhau nhưng tính chất và công dụng thì lại khác xa nhau. Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng bình gốm nhẹ nhàng từ chối, bởi vì nó biết ở bên kia lò lửa sẽ là lựa chọn sáng suốt nhất, tránh mọi va chạm có thể làm mình vỡ vụn. Nó bèn nói với bình sắt, anh cứng cáp hơn tôi rất nhiều, không có gì có thể làm tổn thương anh. Còn tôi thì không được vậy đâu. Ý tốt của anh, tôi xin ghi nhận.
Bình sắt nói,
tôi sẽ bảo vệ anh mà. Nếu có vật gì cứng chuẩn bị va vào anh, thì tôi sẽ che chở cho anh, đảm bảo anh sẽ bình yên vô sự.
Bình gớm thấy Bình sắt nói cũng có lý, nên đồng ý lên đường. Cả hai sóng bước đi trên đường, nhưng chưa được bao lâu thì chúng đã va vào nhau. Và cú va chạm mạnh khiến Bình gớm đau đớn vô cùng. Nó vừa định lên tiếng trách móc thì Bình sắt va vào nó thêm một lần nữa. Thế là toàn thân nó biến thành một đống mảnh vỡ.
Con hưu ngu xuẩn.
Sư tử bị bệnh nên phải nằm nghỉ trong hang. Ngày nọ, nó nói với cáo, kẻ kết giao thân thiết của nó ngày xưa, nếu anh muốn tôi mau chóng khỏe lại, thì anh hãy dùng lời ngon tiếng ngọt để lừa con hưu to nhất rừng đến đây. Sau khi ăn thịt được nó, tôi sẽ khỏe lại ngay. Nghe vậy, cáo bèn đi vào rừng. Khi nhìn thấy một con hưu lớn đang tung tăng trong rừng, nó bước đến chào hỏi. Tôi muốn báo cho anh biết một tin vui. Anh biết không, vua sư tử của chúng ta đang bị bệnh rất nặng, sắp chết rồi. Ông ta đang suy nghĩ xem ai xứng đáng kế thừa vương vị. Ông ta bảo rằng lũ lợn rừng ngu xuẩn chẳng biết gì. Gấu thì lười biếng, báo chỉ được cái hung dữ, còn hổ thì lại kiêu ngạo. Rốt cuộc, chỉ có hưu nhà anh là thích hợp với ngai vàng. Thân thể hưu to lớn, khỏe mạnh, đôi sừng của hưu khiến tất cả đều khiếp sợ. Chà, tại sao tôi lại nhiều chuyện thế này nhỉ? Nhưng mà nhất định anh sẽ trở thành vua đấy.
Tin này tôi nói với anh đầu tiên đấy. Anh tính báo đáp với tôi thế nào đây?
Nếu anh tin tưởng tôi khuyên anh, nhanh chóng đi tiễn ông ta lần cuối đi.
Hưu chẳng mảy may nghi ngờ về những lời nói của cáo. Nó liền đi vào hang sư tử mà không hề nghĩ đến những nguy hiểm đang rình rập. Khi nó vừa đến cửa hang, sư tử bất thình lình xông ra vồ lấy nó. Hưu hốt hoảng thoái lui và chạy thục mạng vào rừng sâu, nhưng phần tai nó cũng đã bị xé toạc một mảng lớn. Ngày hôm sau, sư tử bèn năn nỉ cáo hãy nghĩ cách khác để lừa hưu đến một lần nữa. Cáo nói, việc anh nhờ tôi thật sự rất khó, nhưng mà thôi, tôi cũng cố sức giúp anh lần nữa xem sao. Thế là cáo đánh hơi để tìm dấu tích của hưu. Lòng không ngừng toan tính. Chạy một hồi, nó nhìn thấy hưu đang nghỉ dưới một tán cây. Cáo lân la bước đến trước mặt hưu. Vừa nhìn thấy cáo, hưu tức giận la lớn.
Ngươi đừng hòng đến đây lừa ta lần nữa. Ngươi mà đến gần ta thêm một bước, ta sẽ không để ngươi sống nữa đâu. Ngươi mà đi gạt những kẻ khác, đi mà kêu họ làm vua.
Cáo nói, sao anh lại nhát gan như vậy? Lẽ nào anh lại nghi ngờ tôi? Nghi ngờ một người bạn tốt của anh sao?
Sư tử nắm lấy tay anh, chẳng qua chỉ là muốn nói với anh một vài lời khuyên chân thành liên quan đến chuyện vương vị mà thôi. Ngay cả một cái vuốt yếu đuối bất lực, anh cũng chịu không nổi sao? Bây giờ sư tử đang rất giận anh. Ông ta muốn đem vương vị chuyển cho sói đấy. Mau đi thôi, anh không cần phải sợ hãi như thế. Tôi thề với anh, sư tử quyết không hại anh đâu. Sau này thế nào tôi cũng đến hầu hạ anh.
Thế là cáo lại lừa được con hưu tội nghiệp thêm một lần nữa. Vừa bước vào hang, hưu đã bị sư tử vồ lấy. Cáo đứng bên cạnh nhìn thấy trái tim hưu văng ra, bèn lấy trộm ăn. Sau khi ăn xong mình hưu, sư tử quay sang tìm trái tim nhưng không thấy. Cáo đứng xa nói, con hưu này không có trái tim đâu, anh tìm chi cho mệt. Nó dám hai lần đến nhà anh thì nó làm sao mà có tim được.
Thi ân và báo đáp.
Có một con chim bồ câu uống nước ở một khe nước nhỏ. Nó nhìn thấy một con kiến đang chơi với giữa dòng nước. Đối với con kiến, khe suối nhỏ cũng là một đại dương mênh mông. Con kiến cố sức vùng vẫy, nhưng không làm sao bơi tới bờ được. Bồ câu bèn ngậm một cọng cỏ gần đó, thả xuống chỗ kiến đang gặp nạn. Nhờ đó mà kiến thoát chết. Một thời gian sau, trong lúc bồ câu đang đậu trên cây, thì có một người thợ săn đi ngang qua. Nhìn thấy bồ câu, ông ta vui mừng giương cung lên nhắm bắn. Kiến nhìn thấy mối nguy hiểm của bồ câu, vội cắn thật mạnh vào bắp chân người thợ săn. Ông ta giật mình kêu lên. Bồ câu nhận ra mối nguy hiểm, liền vỗ cánh bay mất.
Gà và viên trân châu.
Một hôm, gà thức dậy sớm đi tìm thức ăn. Nó bới móc mọi kẻ để lót đầy bụng cho cả đàn con. Thế rồi nó phát hiện một viên trân châu nằm trong đống lá cây. Nó tiếc rẻ nói, nếu chủ của mày tìm thấy mày thì nhất định ông ấy sẽ rất vui mừng đấy. Nhưng thứ ta muốn tìm là gạo chứ không phải là mày. Đối với ta, mày không có chút ích gì. Tất cả trân châu trên thế giới này đều không thu hút ta bằng một hạt gạo. Trong khi đó, con chó săn chạy vào rừng tìm con thú mà ông chủ nó vừa bắn được. Trên đường đi, nó trông thấy một túi vàng. Nó chạy đến ngửi ngửi rồi nói,
ồ, mình cứ tưởng tìm được con thú săn mà chủ mình vừa mới bắn trúng chứ. Nhưng mà tìm được cái này chắc chắn ông chủ sẽ rất hài lòng. Biết đâu mỗi ngày mình còn được thưởng mấy khúc xương. Thế là nó quyết định tha túi vàng về cho chủ. Ông chủ vuốt ve chó săn và nói, mày thật là giỏi. Ta sẽ lấy một thỏi vàng trong số này để may cho mày một bộ quần áo đẹp nhất nhé.
Con chó săn lắc đầu nói, không, nếu mà ông chủ không thấy phiền thì tôi muốn mỗi bữa ăn được vài khúc xương nữa. Ông chủ vui vẻ đồng ý, và từ đó, mỗi ngày, chó săn đều được gặm xương.
Áp lực và tiềm lực.
Ngày nọ, một người đàn ông ra chợ và mua được một con ngựa bờm xanh rất đẹp. Ông tin rằng chỉ cần trải qua một thời gian huấn luyện là con ngựa đó sẽ trở thành một con thiên lý mã. Nhưng rồi mấy tháng qua đi, dù ông áp dụng biện pháp gì thì thành tích của con ngựa cũng vẫn không được như mong muốn. Ngày nọ, ông nói với con ngựa bờm xanh,
này anh bạn, anh nên luyện tập chăm chỉ, chứ cứ tiếp tục thế này thì anh sẽ bị loại đấy.
Hết cách rồi, tôi đã cố gắng hết sức rồi. Con ngựa bờm xanh chau mày đáp.
Thật không?
Thật, tôi đã dùng cạn sức rồi. Ngày hôm sau, ông lại dắt con ngựa ra đồng huấn luyện. Khi con ngựa bờm xanh cất vó chạy, thì nó nghe mấy tiếng từ phía sau vang lên, như một tiếng gầm, như sấm. Con ngựa quay lại thì nhìn thấy một con sư tử đực, hung dữ, đang chạy như bay về phía nó. Thế là nó hốt hoảng tung vó chạy thục mạng. Tối đến, con ngựa bờm xanh thở hổn hển nói với người chủ của mình,
thật là nguy hiểm quá, hôm nay suýt nữa tôi đã làm mồi cho con sư tử rồi.
Ông chủ mỉm cười đáp, nhưng hôm nay anh đã chạy vượt ngày hôm qua một quãng rất xa đấy.
Thật à, có thật hôm nay tôi đã chạy vượt ngày hôm qua không?
Con ngựa rất vui mừng khi nghe được điều đó.
Từ hôm ấy, mỗi lần luyện tập, nó đều nghĩ sẽ có một con sư tử đuổi theo ở phía sau. Và sau này, quả nhiên, nó đã trở thành một con thiên lý mã.
Đôi cánh của gà.
Ngày xưa, gà cũng có một đôi cánh để bay như các loài chim khác. Lần nọ, gà bất cẩn nên bị con người bắt được. Con người mang gà về nhà rồi nhốt vào một cái chuồng. Mỗi ngày, người đều mang cho thức ăn ngon đến cho gà. Gà cứ thoải mái ăn mà chẳng đắn đo suy nghĩ gì. Nó vừa ăn vừa nghĩ. Ở đây thật thoải mái, thức ăn lại ngon. Vậy cớ sao mình lại phải ra ngoài để dãi nắng dầm mưa kiếm ăn cả ngày cơ chứ? Vì vậy, khi được người thả ra, gà không muốn chạy trốn nữa. Từ sáng đến tối, nó cứ quanh quẩn trước cửa nhà đợi thức ăn. Thời gian cứ trôi qua. Do không sử dụng đôi cánh, nên cánh của gà dần thoái hóa đi, không còn bay được nữa.
Châu chấu và cú mèo.
Có một con cú mèo sống gần một con châu chấu. Mỗi tối, cú mèo ra ngoài kiếm ăn, còn vào ban ngày thì nó ngủ trong tổ. Một hôm, lúc nó đang ngủ say thì bị tiếng kêu của con châu chấu làm cho thức giấc. Không thể ngủ được, nó liền cầu xin con châu chấu đừng kêu nữa. Nhưng châu chấu hoàn toàn bỏ qua lời cầu khẩn đó. Nó cứ kêu mãi không ngừng. Cú mèo càng thỉnh cầu thì châu chấu lại càng kêu to. Cú mèo tức điên lên, mới nghĩ ra một kế hay. Nó trở giọng với châu chấu. Nghe giọng hát êm tai của anh, tôi không sao ngủ được nữa rồi. Giọng hát của anh giống như tiếng đàn của thần Apollo vậy. Tôi sẽ mang bình rượu tiên để uống một bữa thỏa thích. Nếu anh không ngại thì mời lên đây uống cùng tôi. Lúc đó, châu chấu đang rất khát, lại được khen ngợi nên nó không nghĩ ngợi gì mà bay thẳng đến chỗ cú mèo. Vừa thấy bóng dáng châu chấu, cú mèo xông tới giết chết châu chấu.
Cáo và Sơn Dương.
Ngày nọ, cáo sẩy chân ngã xuống giếng. Dù cố gắng vùng vẫy thế nào thì nó cũng không leo lên được, nên đành phải nằm ở dưới đó chờ. Ngày hôm sau, có một con sơn dương đang tìm nước uống đi ngang qua cái giếng. Con sơn dương cúi đầu nhìn xuống thì thấy cáo đang bám vào thành giếng. Khi nghe con sơn dương hỏi nước giếng có uống được không, cáo đã thấy cơ hội đến. Dù trong lòng mừng rỡ, nhưng bề ngoài nó tỏ ra bình thản và hết sức khen nước giếng ngon. Nó nói đây là nước giếng ngon nhất mà nó từng được uống và khuyên Sơn Dương mau xuống giếng để cùng nó uống cho thỏa thích. Sơn Dương đang rất khát nước nên nghe thấy vậy, nó nhảy xuống ngay mà không chút đắn đo. Nhưng sau khi đã uống no nước, con Sơn Dương mới nhận ra không có đường nào để lên. Nó đành phải cùng cáo bàn tính cách leo lên. Cáo đã chuẩn bị từ trước nên xảo quyệt nói:
"Tôi có một cách. Anh dùng chân trước bám vào thành giếng, rồi đưa thẳng sừng lên. Tôi sẽ từ lưng anh nhảy lên khỏi giếng, sau đó tôi sẽ kéo anh lên. Như thế, chẳng phải cả hai chúng ta được thoát nạn sao?"
Sơn Dương đồng ý với đề nghị của cáo. Nó để cáo dẫm lên chân sau của mình, leo thẳng lên lưng, nhảy lên sừng, rồi phóng thẳng lên miệng giếng. Sau khi lên khỏi giếng, cáo quay lưng, định bỏ đi một mình. Sơn Dương mắng cáo, nói cáo không giữ lời. Cáo quay lại nói:
"Này anh bạn, nếu đầu óc của anh cũng hoàn mỹ như bộ râu tuyệt đẹp của anh, thì anh sẽ không đến nỗi mù quáng nhảy xuống giếng trước khi chưa tìm ra được lối thoát đâu."
Sói và dê.
Ngày nọ, sói đi dạo bên ngoài tìm cách tấn công vào chuồng dê bên trong trang trại. Nhưng chưa kịp nhảy vào thì nó đã bị một con chó chăn dê xông ra cắn. Sói hốt hoảng tìm cách tháo thân, nhưng cũng phải mang theo mình nhiều vết thương nghiêm trọng. Sói chạy tìm một nơi tương đối an toàn để liếm láp vết thương của mình. Dù đã một đêm trôi qua, nhưng sói vẫn không thể nào cử động được. Nó rên rỉ đau đớn. Lại một ngày nữa trôi qua, sói vẫn không thể đi lại được, nên chẳng có thứ gì để ăn. Cũng không có lấy một ngụm nước nào. Cứ thế này, thì mình không chết đói, cũng sẽ chết khát mất thôi. Cổ họng mình khô đến bốc khói rồi. Sói rên rỉ. Một lúc sau, sói nhìn thấy bóng dáng một con dê con đang đứng ở đằng xa xa. Nó bèn lên tiếng cầu xin:
"Cậu dê ơi, tôi khát quá. Cậu có thể đến con sông nhỏ gần đây lấy một ít nước được không? Tôi sẽ mang ơn cậu suốt đời."
Dê con giật mình khi thấy cảnh sói nằm bên bãi cỏ. Nhớ đến cảnh náo động tối hôm trước, nó không khỏi sợ hãi. Sói tiếp tục nói với giọng mềm mỏng:
"Tôi biết cậu tốt bụng nhất trên thế gian này. Tôi chỉ nhờ cậu lấy cho tôi một ít nước thôi. Sau khi uống nước xong, tôi sẽ tự mình đi tìm thức ăn, không làm phiền đến cậu nữa đâu."
Dê con quay mình bỏ chạy, không quên ném lại câu nói: "Lấy nước cho ngươi xong, thì ta sẽ trở thành mồi ngon của nhà ngươi mà thôi."
Công lao.
Người nông dân nọ nuôi một con gà trống, có giọng gáy rất oai phong. Ngày nào, nó cũng báo đúng giờ để người chủ thức dậy. Để cảm ơn công lao của gà trống, mỗi sáng người chủ đều thưởng cho nó một nắm đậu nành. Một hôm, người chủ vãi đậu nành ra sân, nhưng gà trống lại không chịu ăn. Người chủ mới hỏi gà tại sao lại như vậy. Gà trống ngẩng cao đầu, kiêu ngạo đáp:
"Ông không thể cho tôi ăn thứ rẻ tiền thế này mãi được. Nhờ tôi gáy nên trời mới sáng. Nếu không có tôi,
ông sẽ thức dậy trễ và sẽ không thể ra đồng cày cấy được. Lúc đó, ông chẳng có gì để thu hoạch cả. Hay nói cách khác, tôi là ân nhân của ông, nên ông phải cho tôi thức ăn ngon nhất.
Người chủ không nói gì. Tối hôm đó, ông lấy một đoạn dây đay, cột chặt mỏ gà trống lại. Sáng hôm sau, người chủ vẫn thức dậy như thường lệ và mang dụng cụ ra đồng làm việc. Khi đi ngang qua chuồng gà, ông nói với gà trống,
lạ quá, tại sao hôm nay mày không gáy mà trời vẫn sáng thế này?
Gà trống đỏ mặt, tía tai, xấu hổ, không dám nói gì.
Bánh xe và bông vụ.
Ngày nọ, có một cái bông vụ màu vàng lăn đến bên cạnh một cái bánh xe đen xì. Nó nhón mình lên hỏi bánh xe.
Này, anh bạn đen xì ơi, anh có bản lĩnh gì vậy?
Bánh xe tự tin đáp, xoay tròn.
Anh bạn nhỏ xinh đẹp, nghe nói anh cũng có cái tài xoay tròn đúng không?
Bông vụ vênh váo tự đắc, đáp.
Đúng rồi, tôi xoay tròn, nhanh như bay, có thể nói đứng đầu thiên hạ. Một phút tôi có thể xoay mấy trăm vòng. Số vòng quay một giờ đồng hồ của tôi e là còn nhiều hơn sao trên trời nữa đấy. Còn anh thì sao?
Bông vụ nhìn bánh xe với ánh mắt khinh thường.
Bánh xe tự tốn đáp. Tôi à, một phút chỉ quay khoảng chục vòng.
Một tiếng không nhiều hơn 2.000 vòng. Nghe vậy, bông vụ tỏ vẻ coi thường.
Thế thì xem ra tôi giỏi hơn anh rồi.
Bánh xe cười rồi nói.
Ai hơn ai kém cần phải xem thực tế mới biết được.
Bông vụ tỏ vẻ nghi ngờ bèn hỏi.
Anh nói vậy nghĩa là sao?
Bánh xe nói.
Nếu lấy tốc độ xoay tròn mà nói, thì anh xoay nhanh như bay. Tôi không thể bì với anh được. Nhưng khi tôi xoay tròn một vòng, thì tôi sẽ tiến về phía trước một bước dài. Nếu tôi xoay tròn liên tục, thì tôi sẽ không ngừng tiến lên. Còn anh thì sao? Mặc dù tốc độ xoay tròn của anh rất nhanh, nhưng rốt cuộc anh cũng chỉ xoay ngay tại chỗ mà thôi.
Tranh luận.
Có bốn con rùa cùng nằm trên một khúc gỗ khô, trôi bềnh bồng giữa sông, trò chuyện với nhau. Con rùa thứ nhất, khúc gỗ này thật kỳ diệu, nó chuyển động như một vật thể sống. Con rùa thứ hai sửa lại.
Anh bạn nói không đúng rồi, thứ chuyển động không phải là gỗ, mà là dòng sông. Nó đang chảy ra biển đấy.
Chính nước sông đã đẩy khúc gỗ chuyển động.
Con rùa thứ ba tiếp lời.
Cái chuyển động không phải khúc gỗ, cũng không phải nước sông, mà chính là cảm nhận trong lòng chúng ta mà thôi.
Ba con rùa tranh luận rất sôi nổi và vẫn chưa thống nhất ý kiến. Thấy con thứ tư nãy giờ vẫn im lặng lắng nghe, chúng liền quay sang hỏi ý kiến.
Con thứ tư nói, các anh nói đều đúng cả. Chuyển động là do cây gỗ, do nước và cũng do cảm nhận của chúng ta.
Ba con rùa còn lại giận tím mặt vì không con nào chịu rằng mình chỉ nói đúng một phần. Thế là cả ba con hợp sức đẩy con rùa thứ tư xuống sông. Ba cành cây.
Có một anh chàng nọ muốn tự kết liễu đời mình. Nửa đêm, anh ta đi vào khu rừng sau nhà để treo cổ. Khi anh ta vừa buộc sợi dây thừng vào cành cây, thì bỗng có một tiếng nói cất lên.
Anh bạn trẻ thân mến, anh đừng treo cổ ngay trên thân tôi. Có một đôi chim nhỏ đang làm tổ trên cành cây của tôi đấy. Tôi rất vui vì có thể bảo vệ chúng. Nếu như anh treo cổ ở đây thì tôi sẽ bị gãy mất. Tổ chim cũng sẽ không giữ được.
Xin anh hiểu và tha cho tôi, cũng như hãy thương xót đôi chim nhỏ kia.
Người thanh niên nghe vậy cũng động lòng từ tâm. Anh ta bèn bỏ cành cây đó để đi tìm một cành cây khác, cao hơn. Nhưng đúng lúc anh ta buộc sợi dây lên thì cành cây này lại nói,
anh bạn trẻ, xin hãy thông cảm cho tôi. Mùa xuân sắp đến rồi, chẳng bao lâu nữa tôi sẽ nở hoa và trở thành nơi vui chơi của bầy ong. Chúng đến lấy mật và mang lại cho tôi niềm vui rất lớn. Nếu như anh treo cổ ở đây thì tôi sẽ bị oằn xuống.
mấy nụ hoa cũng sẽ bị hủy hoại hết. Như vậy thì bầy ong sẽ vô cùng thất vọng. Người thanh niên nghe vậy, đành lặng lẽ leo lên cành cây thứ ba.
Dù anh chưa buộc được sợi dây thần vào, nhưng cành cây đã mở miệng nói.
Anh bạn trẻ ơi, xin hãy thấu hiểu cho tôi. Tôi vươn thân mình ra để mang lại bóng mát cho những người đi đường. Điều này mang lại niềm vui rất lớn cho tôi. Nếu anh treo cổ ở đây, tôi sẽ bị gãy mất. Sau này, tôi sẽ không còn có được niềm vui này nữa.
Nghe vậy, người thanh niên bắt đầu suy nghĩ. Anh ta hỏi bản thân, sao mình lại muốn tự sát cơ chứ? Chỉ là vì mình đang chịu nhiều nỗi đau khổ ư? Nhưng mà ngay cả cành cây còn yêu cuộc sống và quan tâm đến mọi vật xung quanh mình như thế. Vậy thì sao mình lại? Nghĩ thế, anh ta bèn rời khỏi khu rừng.
Mãng xà và báo.
Trong khu rừng nguyên sinh nọ, có một con mãng xà và một con báo đang cùng rình rập để vồ một con linh dương. Báo nhìn mãng xà, mãng xà nhìn báo, mỗi con đều có toan tính riêng. Báo nghĩ, nếu mình muốn ăn thịt được linh dương, thì trước tiên cần phải tiêu diệt mãng xà. Trong lúc đó, mãng xà cũng nghĩ, nếu muốn ăn thịt linh dương, thì trước tiên mình phải tiêu diệt báo. Thế là gần như cùng lúc, báo và mãng xà nhảy bổ vào nhau. Báo và mãng xà không ngừng cắn xé lẫn nhau. Báo cắn vào gáy mãng xà và nghĩ, nếu mình không ra sức cắn, mình sẽ bị mãng xà quấn chết. Còn mãng xà thì cố sức quấn lấy thân báo và nghĩ, nếu mình không quấn hết sức, mình sẽ bị báo cắn chết mất. Vậy là hai con đều liều mạng, cắn và quấn chặt đối phương. Từ xa, Linh Dương nhìn thấy tất cả. Nó bình tĩnh bước đi, bỏ mặc báo và mãng xà quấn nhau trên đất. Mãi mê với cuộc chiến, chúng không để ý thấy con mồi của mình đã bỏ đi. Trông thấy trận chiến của báo và mãng xà, người đi săn không khỏi suy tư. Ông nói, nếu chúng mày cùng vồ con mồi chứ không phải vồ nhau, sau đó chia đều con mồi thì chúng mày sẽ không chết. Nếu chúng mày bỏ đi và tha con mồi thì chúng mày cũng không chết. Nếu một trong hai con chúng mày bỏ đi, con còn lại vồ con mồi thì chúng mày cũng không chết. Nếu khi chúng mày ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề mà buông nhau ra, thì chúng mày cũng sẽ không chết. Kết cục bi thảm của chúng mày là do chính chúng mày không biết khiêm nhường, để rồi biến chuyện bình thường thành trận chiến một mất một còn.
Sĩ diện của con quạ.
Ngày xưa, tất cả các loài chim trong rừng đều không biết hót. Ngày nọ, có một con sơn ca từ đâu bay đến. Sơn ca hót rất hay. Giọng hót của nó du dương, trầm bổng, làm xao xuyến mọi loài vật trong rừng. Thế là tất cả các loài chim đều nhất trí mời sơn ca dạy chúng hót. Không thể từ chối lời khẩn cầu tha thiết của các bạn, nên sơn ca đã nhận lời. Ngày đầu tiên, sơn ca quyết định dạy nốt nhạc. Nó hót lên một tiếng, các loài chim khác cũng hót theo một tiếng. Dạy được một lúc, sơn ca muốn kiểm tra tình hình học tập của các học trò, nên yêu cầu từng con đứng lên hót thử. Quạ được chỉ định đầu tiên, nó bẽn lẽn đứng dậy và khẽ hót một tiếng. Do quạ quá ngượng ngùng nên nốt nhạc mà nó phát ra bị lạc điệu. Tất cả các loài chim trong phòng đều cười ồ lên. Quạ xấu hổ đến nỗi đỏ mặt tía tai. Nó thầm nghĩ, ôi thật là mất mặt quá, ngượng chết được. Chim sơn ca ngăn không cho các loài chim khác cười. Để sửa lỗi của quạ, nó mời quạ hót to lên thêm một lần nữa. Quạ thầm nghĩ, đây chẳng phải là cố tình làm mình mất mặt sao? Mình không muốn xấu hổ thêm một lần nào nữa. Lòng đầy tức giận, nó im lặng bay đi. Từ đó, nó không bao giờ bén mảng đến cái lớp học của chim sơn ca nữa. Sau đó, chim sơn ca lại bảo những con chim khác hót. Rất nhiều loài chim cũng bị lỗi như quạ. Chúng phát âm bị lạc giọng trong những lần đầu và cũng bị các loài khác chế giễu. Thế nhưng,
những con chim đó không bay đi như quạ mà ở lại, rút kinh nghiệm, chăm chỉ nghe lời chỉ bảo của Sơn Ca, nhẫn nại học tiếp. Về sau, các loài chim trong rừng đều biết hót. Chúng hòa điệu cùng nhau tạo nên những bản nhạc thật vui tai. Duy chỉ có một mình quạ, đến bây giờ vẫn không biết hót, thỉnh thoảng kêu lên mấy tiếng như bị lạc giọng ngày xưa.